Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Côrintô, và hôm nay thì chúng ta sẽ học Côrintô nhất đoạn 10 từ câu 14 đến câu 22. Tựa đề bài học của chúng ta là Con dân Chúa tránh xa sự thờ lại thần tượng. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 10 từ câu 14 đến câu 22. Vậy nên hỡi những người yêu dấu của tôi, hãy tránh xa sự thờ lại thần tượng. Tôi nói với các anh chị em như nói với những người khôn sáng. Các anh chị em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành mà chúng ta xin Chúa ban phước chẳng phải là thông với máu của Đấng Christ sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chúng ta dù là nhiều người là một tấm bánh, một thân thể, bởi vì hết thảy chúng ta dự phần trong một tấm bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác. Chẳng phải những người ăn sinh tế là những người dự phần với bàn thờ sao? Vậy thì tôi nói gì? Thần tượng có ra gì hay là của cúng tế các thần tượng có ra gì chăng? Nhưng những gì các dân ngoại cúng tế là cúng tế cho những ma quỷ, không phải cho Thiên Chúa. Nên tôi không muốn các anh chị em thông công với những ma quỷ. Các anh chị em không thể uống chén của Chúa cùng chén của những ma quỷ. Các anh chị em không thể dự phần bàn ăn của Chúa cùng bàn ăn của những ma quỷ. Hay chúng ta muốn chọc giận Chúa, chúng ta mạnh sức hơn Ngài sao? Kính thưa Hội Thánh, chắc là quý ông bà anh chị em vẫn còn nhớ khi chúng ta học Côrintô nhất đoạn 8, thì chúng ta đã được học biết về cái sự hư không của thần tượng và về cái sự dâng cúng của lễ cho các thần tượng là vô nghĩa. Tuy nhiên, là con dân Chúa thì chúng ta không nên ăn của cúng thần tượng. Thần tượng là hư không là bởi vì đó không phải là một vị thần chân thật có thể toàn quyền ban phước giáng họa cho chúng ta. Mà nếu đã không phải là một thần linh chân thật có quyền ban phước giáng họa cho chúng ta, thì cái sự dâng cúng của lễ cho một thần linh như vậy là cái điều vô nghĩa. Vì cái người dâng cúng của lễ là muốn được phước và tránh họa. Mà nếu dâng cúng của lễ cho một cái hình tượng nào đó, một thần linh nào đó, mà cái hình tượng đó hay là thần linh đó lại không có cái quyền để ban phước hay là giáng họa cho cái người dâng cúng, thì rõ ràng cái sự dâng cúng đó là vô nghĩa. Tuy nhiên, dù cho thần tượng là hư không, là không có giá trị gì hết, và sự dâng cúng tế lễ cho các thần tượng là vô nghĩa, thì con dân Chúa cũng tránh ăn những cái của cúng thần tượng. Bởi vì khi con dân Chúa ăn những cái của cúng thần tượng đó sẽ gây vấp phạm cho những người thiếu cái sự hiểu biết về thần tượng. Vì họ tưởng rằng chúng ta là con dân của Chúa mà chúng ta ăn của cúng thần tượng, tức là chúng ta chấp nhận cái giá trị của thần tượng, chấp nhận những thần linh mà được thờ lại qua các thần tượng đó. Hôm nay thì chúng ta sẽ học lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 10 từ câu 14 đến câu 22 để được Chúa dạy cho chúng ta biết rằng là con dân của Chúa, chúng ta phải tránh xa cái sự thờ lại thần tượng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu thứ 14. Vậy nên hỡi những người yêu dấu của tôi, hãy tránh xa sự thờ lại thần tượng. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô gọi con dân của Chúa ở tại thành Côrintô là những người yêu dấu của tôi. Và trước đó, ông đã viết là ông đối xử với họ như đối với các con yêu dấu của ông vậy, như chúng ta đã học trong Côrintô nhất đoạn 4 câu 14. Ngoài con dân Chúa ở tại Côrintô, thì Phaolô cũng có một lần viết cho con dân Chúa ở tại Philip, gọi họ là những người yêu dấu của tôi, như chúng ta đã học ở trong Philip đoạn 2 câu 12. Cách gọi của Phaolô thể hiện tình yêu thương tha thiết ông dành cho con dân Chúa ở tại Côrintô, ngay trong khi ông có những điều phiền trách họ và họ không cùng chung một dân tộc với ông. Hãy tránh xa sự thờ lại thần tượng, không chỉ là cái mệnh lệnh của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô gửi đến cho con dân Chúa tại Côrintô, mà đó cũng là mệnh lệnh chung cho con dân Chúa ở khắp nơi. Động từ tránh xa ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có cái nghĩa đen là bỏ chạy, trốn thoát, chạy đến nơi an toàn. Và có cái nghĩa bóng là tránh xa những cái sự ô uế, xấu xa. Điều này khiến cho chúng ta nhớ đến câu chuyện của ông Joseph, khi ông là một người bị anh em của mình bắt bán đi để làm nô lệ. Thì ông được vào làm việc trong nhà của một vị quan ở xứ Ai Cập. Và Chúa ban phước cho cái việc làm của ông, khiến cho vị quan này đã cho ông làm quản gia và giao hết mọi sự vào trong tay của ông. Thế rồi vợ của ông quan này lại muốn quan hệ tình dục với Joseph và quyến rũ Joseph. Nhưng mà Joseph đã bỏ chạy. Joseph đã tránh xa. Joseph đã trốn thoát cái sự cám dỗ đó. Joseph phải chạy đến một cái nơi an toàn. Và về ý nghĩa thuộc linh thì Joseph đang tránh xa những cái sự ô uế xấu xa, không đẹp lòng Chúa. Tránh xa sự thờ lại thần tượng, vừa là không tham dự, không làm ra cái sự thờ lại thần tượng, mà cũng vừa là không đến gần những nơi thờ lại thần tượng, như là các bàn thờ, am thờ, tà thần, các đền, đình, chùa, miếu. Ngoài ra, tránh xa cái sự thờ lại thần tượng còn là tránh xa cái sự xem chính mình hay là ai khác, hay là cái sự gì khác, hơn cả Thiên Chúa. Một người tự thờ lại chính mình khi vì tự ái mà không chịu nhận lỗi, xin lỗi. Một người tự thờ lại chính mình khi chiều theo bất cứ ham muốn nào mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Và một người thờ lại chính mình khi muốn cho tất cả những người khác phải đặt mình lên trên trước, phải tôn trọng mình hơn những người chung quanh. Và một người thờ lại người khác khi vì cái tình cảm dành cho người ấy mà phạm các điều răn của Thiên Chúa. Có nhiều người vì yêu chồng, yêu vợ hoặc yêu con mà đã thà rằng làm đẹp lòng chồng, đẹp lòng vợ, đẹp lòng con mà phạm điều răn của Chúa. Đó cũng là một cái hình thức thờ lại thần tượng. Câu 15. Tôi nói với các anh chị em như nói với những người khôn sáng. Các anh chị em hãy suy xét điều tôi nói. Cách gọi những người khôn sáng được dùng ở đây là theo ý nghĩa những người thật lòng kính sợ Thiên Chúa. Lời của Chúa trong Gióp đoạn 28 câu 28 dạy rằng: Rồi Ngài phán với loài người rằng: Này, sự kính sợ Chúa, ấy là sự khôn sáng. Sự tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng. Vì thế, người khôn sáng là cái người kính sợ Chúa và biết tránh khỏi điều ác. Châm ngôn đoạn 1 câu 7 dạy rằng: Sự kính sợ đấng tự hữu hằng hữu là khởi đầu của sự trí thức. Những kẻ ngu dại khinh bỉ sự khôn sáng và lời răn dạy. Trong ngôn đoạn 9 câu 10 chép: Sự kính sợ đấng tự hữu hằng hữu là khởi đầu của sự khôn sáng và sự trí thức đấng thánh là sự thông sáng. Ở đây cho chúng ta thấy rõ ràng một người được xem là người khôn sáng theo cái tiêu chuẩn của Thánh Kinh phải là người biết kính sợ Thiên Chúa. Có cái sự hiểu biết về Thiên Chúa, bởi vì cái lòng kính sợ Thiên Chúa được Thiên Chúa ban cho tri thức về chính Ngài. Những lời sứ đồ Phaolô nói với con dân Chúa ở tại thành Corinto nói riêng và nói với con dân Chúa khắp nơi nói chung là những lời dành cho những ai thật lòng kính sợ Thiên Chúa. Vì chỉ có những người thật lòng kính sợ Thiên Chúa thì những người ấy mới có cái sự tri thức để hiểu biết cái điều mà Phaolô nói, là điều mà Đức Thánh Linh thần cảm cho ông nói. Phaolô kêu gọi con dân Chúa dùng cái sự trí thức đến từ lòng kính sợ Thiên Chúa để suy xét điều mà ông trình bày tiếp theo. Câu 16. Cái chén phước lành mà chúng ta xin Chúa ban phước chẳng phải là thông với máu của Đấng Christ sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Cái chén phước lành là chén nước nho mà con dân Chúa uống với nhau mỗi khi dự tiệc thánh. Chén nước nho được chính Đức Chúa Giêsu Christ dùng làm hình ảnh tiêu biểu cho máu của Ngài phải đổ ra để hy sinh mạng sống cho loài người, gánh thay hình phạt cho sự phạm tội của loài người, để những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì được cứu rỗi. Được cứu rỗi là được tha thứ mọi tội lỗi, được thoát khỏi hình phạt đời đời trong hỏa ngục, được ban cho sự sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì thế, chén nước nho trong tiệc thánh có cái sự tương thông với máu của Đấng Christ. Tương thông với máu của Đấng Christ là tương thông với sự cứu rỗi do sự đổ máu của Đấng Christ. một người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Khi uống chén nước nho của tiệc thánh, thì người ấy thể hiện sự ăn năn tội và đức tin của mình vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ bằng hành động. Vì thế, hành động uống chén nước nho tiệc thánh cũng chính là hành động thể hiện sự người ấy được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tấm bánh không men mà con dân Chúa cùng ăn ở trong tiệc thánh được chính Đấng Christ dùng làm cái hình ảnh tiêu biểu cho thân thể xác thịt vô tội của Ngài, đã phải bị đánh đập, bị tan vỡ khi Ngài gánh thay hình phạt cho sự phạm tội của loài người. Vì thế, tấm bánh không men trong tiệc thánh có cái sự tương thông với thân thể xác thịt thánh khiết của Đấng Christ. Tương thông với thân thể thánh khiết của Đấng Christ là tương thông với nếp sống thánh khiết của chính Ngài. Một người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ khi ăn miếng bánh không men tiệc thánh, thì người ấy thể hiện lòng khao khát được sống thánh khiết như Đấng Christ và cái sự tiếp nhận nếp sống thánh khiết từ Đấng Christ vào chính thân thể xác thịt của mình. Vì thế, hành động ăn miếng bánh không men của tiệc thánh cũng chính là lời người ấy cam kết sẽ luôn sống thánh khiết như Đấng Christ bởi sức sống mới từ Đấng Christ. Câu 17. Vì chúng ta dù là nhiều người, là một tấm bánh, một thân thể, bởi vì hết thảy chúng ta dự phần trong một tấm bánh. Đại danh từ chúng ta được dùng ở trong câu này là để chỉ chung toàn thể con dân Chúa ở trong hội thánh. Lời Chúa dạy, hội thánh là thân thể của Đấng Christ là đầu của hội thánh. Mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Vì thế, khi tấm bánh không men trong tiệc thánh được dùng làm tiêu biểu cho thân thể xác thịt của Đấng Christ, thì tấm bánh đó cũng đồng thời tiêu biểu cho hội thánh. Và cái sự dự phần trong một tấm bánh có nghĩa là nhận được sức sống mới từ nơi thân thể của Chúa, nhận được cái sự hiệp một với Đấng Christ vì được ở trong hội thánh của Ngài. Khi chúng ta thể hiện cái đức tin của chúng ta bằng cái hành động nhận tấm bánh ấy, bẻ ra và ăn vào trong thân thể của chúng ta. Bánh là thức ăn để nuôi sống loài người. Thân thể xác thịt của Đấng Christ đã bị vỡ ra để đem lại sự sống cho loài người. Nên thân thể của Ngài được ví là tấm bánh thuộc linh. Men được dùng làm hình ảnh tiêu biểu cho tội lỗi. Bánh không men tiêu biểu cho một thân thể xác thịt không phạm tội. Bánh không men vừa tiêu biểu cho thân thể xác thịt không phạm tội của Đấng Christ đã vỡ ra để mang lại sự sống cho con dân Chúa, vừa tiêu biểu cho tập thể con dân Chúa gọi là hội thánh. Hội thánh là thân thể phục sinh của Đấng Christ, sẵn sàng chịu khổ, chịu tan vỡ để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Mỗi một con dân Chúa là một với Đấng Christ ở trong hội thánh. Mỗi một con dân Chúa đều dự phần trong cái sự vinh quang của thân thể Đấng Christ. Roma đoạn 12 câu 4 đến câu 5 dạy rằng: Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người, nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác. Corinto nhất đoạn 6 câu 15 phần A dạy rằng, các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Và Corinto nhất đoạn 12 câu 27 dạy rằng, các anh chị em là thân thể của Đấng Christ và là các chi thể của từng phần. Ephesos đoạn 5 câu 30, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Ngoài ra, mỗi một con dân Chúa cũng dự phần trong cái sự chịu khổ vì danh Chúa, như đã chép trong Philip đoạn 1 câu 29. Vì Đấng Christ các anh chị em đã được ban cho, không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài, như đã chép trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 13. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Và ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 10, nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Giê-xu. Thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức và vững lập. Vì thế, không thể nào một người ở trong hội thánh là chi thể của Đấng Christ mà lại không chịu khổ vì danh Chúa ở trong cuộc đời này. Sự chịu khổ đó bao gồm sự bị người khác chê cười vì chúng ta không sống trong tội lỗi như họ, bị gia đình và nhà cầm quyền bắt bớ đức tin, bị ma quỷ cám dỗ và tấn công, thử thách đức tin của chúng ta và lòng trung tín của chúng ta đối với Chúa. Nhưng cái điều an ủi chúng ta là chúng ta không ở một mình ở trong thế gian này. Đức Chúa Trời luôn quan phòng con dân của Ngài. Ngài không hề lìa chúng ta, không hề bỏ chúng ta, như Hebrew đoạn 13 câu 5 mà chúng ta đã học, đã cho chúng ta biết. Đức Chúa Giêsu Christ ở cùng con dân của Ngài cho tới lúc tận thế để cứu giúp họ trong những cơn cám dỗ và thử thách, như Matthew đoạn 28 câu 20 và Hebrew đoạn 2 câu 18 đã dạy chúng ta. Và Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, soi dẫn chúng ta, an ủi chúng ta, khích lệ chúng ta và cầu thay cho chúng ta, như Roma đoạn 8 câu 26 đã dạy chúng ta. Hội Thánh, tức là các anh chị em cùng cha, luôn sát cánh với chúng ta trong mọi cảnh ngộ. Câu 18. Hãy xem dân Israel theo phần xác, chẳng phải những người ăn sinh tế là những người dự phần với bàn thờ sao? Dân Israel theo phần xác, tức là dân tộc Israel ra từ Abraham. Ở trong thời Cựu Ước, khi dân Israel dâng của lễ cảm tạ, còn gọi là của lễ thù ân, lên Thiên Chúa, thì họ được ăn cái phần thịt của sinh tế sau khi đã dâng của lễ trên bàn thờ. Bàn thờ là thánh, của lễ được đặt trên bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa, được nên thánh. Người ăn của lễ đó được dự phần trong sự nên thánh của bàn thờ. Động từ nên thánh ở đây có nghĩa là được Đức Chúa Trời tiếp nhận và được dành riêng cho Đức Chúa Trời. Hội thánh là dân Israel thuộc linh ra từ Đấng Christ. Khi con dân Chúa dự tiệc thánh, ăn bánh không men và uống nước nho của tiệc thánh, thì họ dự phần với Đấng Christ trong sự chịu khổ của Ngài và trong nếp sống thánh khiết của Ngài. Câu 19. Vậy thì tôi nói gì? Thần tượng có ra gì hay là của cúng tế các thần tượng có ra gì chăng? Câu 20. Nhưng những gì các dân ngoại cúng tế là cúng tế cho những ma quỷ, không phải cho Thiên Chúa, nên tôi không muốn các anh chị em thông công với những ma quỷ. Như chúng ta đã học ở trong Corinto nhất đoạn 8, thần tượng là hư không, sự cúng tế thần tượng là vô nghĩa. Nhưng các dân ngoại khi cúng tế cho thần tượng thì họ nghĩ và họ tin rằng thần tượng là những thần linh có thể ban ơn và giáng họa cho họ. Họ thờ phượng thần tượng thay vì thờ phượng Thiên Chúa. Vì thế ma quỷ, bao gồm Satan và các thiên sứ phạm tội, đã lợi dụng sự mê tín của họ làm ra những cái sự lạ qua thần tượng để khiến cho họ càng mê tín càng hơn. Ở trong kỳ tận thế, ma quỷ có thể khiến cho lửa từ trời rơi xuống, khiến cho tượng của Antichrist biết nói. Ma quỷ cũng có thể giết người và gieo rắc bệnh tật trong cái sự cho phép của Đức Chúa Trời. Như xưa kia, Satan đã từng giết chết 10 đứa con của ông Gióp và giáng bệnh ở trên thân thể của ông. Bởi sự mê tín của các dân ngoại mà sự cúng tế thần tượng của họ trở thành sự cúng tế ma quỷ. Vì thế, khi một người ăn của cúng thần tượng, trong khi biết rõ đó là của cúng tế ma quỷ, thì người ấy tự mình thông công với ma quỷ, và thông công với ma quỷ là trở nên một với ma quỷ. Câu 21. Các anh chị em không thể uống chén của Chúa cùng chén của những ma quỷ. Các anh chị em không thể dự phần bàn ăn của Chúa cùng bàn ăn của những ma quỷ. Là con dân Chúa, chúng ta không thể nào cùng một lúc thông công với Chúa rồi lại thông công với ma quỷ. Không thể nào chúng ta dự tiệc thánh để nhớ đến Chúa, để thể hiện sự mình được dự phần trong sự cứu chuộc của Chúa, dự phần trong nếp sống mới thánh khiết trong Chúa, rồi lại ăn của cúng thần tượng để dự phần ở trong cái sự thờ lại thần tượng, dự phần trong cái sự thông công với ma quỷ. Con dân Chúa là đền thờ của Thiên Chúa. Đền thờ của Thiên Chúa không có sự đồng thuận với thần tượng. Con dân Chúa phải tránh xa thần tượng và sự thờ lại thần tượng. Con dân Chúa phải phân rẽ khỏi những kẻ thờ lại thần tượng, như Corinto nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 18 đã dạy rõ. Và khi nói đến điều này thì tôi cũng muốn nhắc nhở rằng, dù lời Chúa cho phép chúng ta có thể sống chung với những người chồng, những người vợ không tin Chúa mà họ không bắt bớ đức tin của chúng ta. Nhưng nếu những người chồng, những người vợ không tin Chúa, dù không bắt bớ đức tin của chúng ta mà họ thờ lại thần tượng, thì chúng ta cũng nên chia tay với họ. Chúng ta chỉ có thể sống chung với những người chồng, những người vợ không bắt bớ chúng ta. Họ không tin Chúa và họ không bắt bớ chúng ta, nhưng với điều kiện họ không là những kẻ thờ lại thần tượng. Nếu họ là những kẻ thờ lại thần tượng thì chúng ta hãy phân rẽ khỏi họ, như lời của Chúa trong Corinto nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 đã dạy chúng ta. Câu 22. Hay chúng ta muốn chọc giận Chúa, chúng ta mạnh sức hơn Ngài sao? Nếu chúng ta đã hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta về cái sự thờ lại thần tượng và về của cúng thần tượng, mà chúng ta là không tránh xa cái sự thờ lại thần tượng, thản nhiên ăn của cúng thần tượng, thì có phải là chúng ta muốn chọc giận Chúa? Thánh Kinh đã lưu lại cho chúng ta nhiều tấm gương về sự con dân Chúa chọc giận Chúa. Và chúng ta biết rõ hậu quả thảm khốc của những kẻ chọc giận Chúa khi họ thờ lại thần tượng, khi họ thông công với ma quỷ, và kể cả khi họ thờ lại Chúa qua hình tượng do tay người làm ra. Người đã biết rõ như vậy mà vẫn còn thờ lại thần tượng, vẫn còn ăn của cúng thần tượng, thì có phải người ấy cho rằng mình mạnh sức hơn Thiên Chúa, cho rằng Thiên Chúa chẳng làm gì được mình? Điều quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ, sự thờ lại thần tượng mà con dân Chúa thường vấp phạm chính là cái sự kiêu ngạo và lòng tự ái không đúng. Sự kiêu ngạo khiến cho một người tôn vinh chính mình thay vì tôn vinh Thiên Chúa. Lòng tự ái không đúng khiến cho một người không nhận lỗi, không nhận tội. Cả hai trường hợp đều là tự tôn bản ngã của mình làm thần tượng. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời của Chúa thánh hóa mỗi một chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín, Cha yêu thương ở trên trời của chúng ta sẽ giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, anh chị em, cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca, khúc tình ca, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý. Linh hồn tôi là lời hằng sống dắt đưa tôi mọi lối, cho tôi vui sống thánh ơn Cha đầy dư, cho tôi thêm sức tin trung bao ngày tháng, vâng theo lời Cha, cho tôi luôn mãi vâng tin nơi Ngài thôi. Nhưng khi đời như bất an, lời Cha úy an, lòng không đắn đo, càng thêm đức tin. Cuộc đời tôi khúc ca tuyệt vời, ngàn lời dâng kính Cha trên trời, kết giao muôn đời cuộc tình cao quý. Dù ngày sau thế gian không còn, tình Ngài luôn sắc son không dời, và đời tôi mãi vâng phục Ngài trọn lòng kính yêu. Cuộc đời tôi khúc ca tuyệt vời, ngàn lời dâng kính Cha trên trời, kết giao muôn đời cuộc tình cao quý. Dù ngày sau thế gian không còn, tình Ngài luôn sắc son không dời, và đời tôi mãi vâng phục Ngài trọn lòng kính. Sau linh hồn tôi là lời hằng sống dắt đưa tôi mọi lối. Cho tôi vui sống thánh ơn cha đầy dư, cho tôi thêm sức tin trong bao ngày tháng. Vâng theo lời cha, cho tôi luôn mãi vâng tin nơi ngài thôi. Nhưng khi đời như bất an, lời cha úi an, lòng không đắn đo, càng thêm đức tin. Cuộc đời tôi khúc ca tuyệt vời, ngàn lời dâng kính cha trên trời. Giao muôn đời cuộc tình cao quý, dù ngày sau thế gian không còn, tình ngài luôn sắc son không dời, và đời tôi mãi vâng phục ngài trọn lòng kính yêu. Cuộc đời tôi khúc ca tuyệt vời, ngàn lời dâng kính cha trên trời, ngài cùng tôi kết giao muôn đời một tình cao quý. Dù ngày sau thế gian không còn, tình ngài luôn sắc son không dời, và đời tôi mãi vâng phục ngài trọn lòng kính.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.